Người xưa có câu: thuận với trời thì sống, nghịch với trời thì chết. Và tôi cũng thích một cái câu nó cũng gần gần tương tự như vậy: thuận với trời thì thịnh, mà nghịch với trời thì nguy, rất là nguy hiểm, nguy to. Chắc tôi tin chắc là ai trong chúng ta cũng muốn sống một đời sống như thế nào để mình có một đời sống thuận với trời, bởi vì đó là mục đích mà Thượng Đế tạo dựng nên chúng ta, có một cái mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài một cách thuận hòa, một cách phước hạnh. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra ở đây là làm sao để tôi có một đời sống mà nó thuận với Thượng Đế? Bởi vì khi mình thuận với Thượng Đế rồi đó thì mình mới thuận với nhau, con người nó mới dễ dàng, mới xảy ra cách tốt đẹp được. Làm thế nào để tôi có thể thuận với Thượng Đế? Câu trả lời đó là trước hết, đó là chúng ta phải mời Ngài vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Chúng ta trở thành người thuận phục Ngài. Và trong tất cả những cái điều mà chúng ta làm, mời Ngài, mời Chúa Giê-xu vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng ta, chúng ta phải có đức tin. Bởi vì nếu không có đức tin thì chúng ta không thể nào làm được điều đó cả. Như lời của Chúa nói rằng không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Chúa cả. Chúa yêu quý, Chúa vui lòng và Chúa ban thưởng khi chúng ta có một đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Như tuần vừa rồi tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em về đức tin mạnh khỏe hay là đức tin mạnh mẽ. Giống như là mình là những phụ huynh cha mẹ như vậy, con của mình đó, nó tin mình thì mình thấy sao? Mình vui phải không? Nó tin ít ít đó, thì mình sao? Mình không được vui mấy. Nhưng mà nó hết lòng, nó tin cậy mình rất là vui. Và đối với Chúa cũng vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Không phải mình tin Chúa hờ hững, ô khi nào con cần con chạy tới con xin Chúa, còn không cần con không coi Chúa ra gì. Nhưng mà mình hết lòng tin Chúa, dầu ở trong hoàn cảnh nào Chúa rất là vui, Chúa rất là vui. Cho nên đó là lý do mà Chúa luôn luôn Ngài tìm cách để Ngài xây dựng đức tin của chúng ta. Ngài làm như thế nào để đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ nơi Chúa. Đó là mục đích của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và tuần vừa rồi tôi có chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái cách mà Chúa làm cho đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Quý ông bà anh chị em biết hai cái cách mà Chúa thường dùng để làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ. Thứ nhất là gì? Chúa muốn làm cho đức tin của chúng ta mạnh mẽ bằng cách Chúa thử thách đức tin của chúng ta. Chúa tôi luyện đức tin của chúng ta, giống như thân thể của chúng ta như vậy. Muốn mạnh khỏe, những cái bắp thịt này nó mạnh mẽ, nó cần phải luyện tập. Chứ không phải không có exercise, không có luyện tập thì cái thân thể này không thể nào khỏe mạnh được. Cái đức tin của chúng ta cũng vậy, nó cần có sự luyện tập. Và Chúa thử thách đức tin của chúng ta, làm cho đức tin chúng ta trở nên mạnh mẽ. Và điều đầu tiên mà tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, Chúa làm cho chúng ta, Chúa thử thách đức tin của chúng ta để cho nó trở nên mạnh mẽ bằng cách nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa thử thách đức tin chúng ta bằng cách Chúa dùng những cái khó khăn trong cuộc đời của chúng ta. Chúa dùng những cái khó khăn trong cuộc đời của chúng ta để Chúa tôi luyện đức tin của chúng ta. Cho nên đôi lúc chúng ta nói: ồ, tại sao bà xã của tôi khó khăn đối với tôi quá, tại sao ông xã tôi khó khăn đối với tôi cả như vậy, tại sao hoàn cảnh sẽ khó đối với tôi cả như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa dùng những điều đó để Chúa làm cho đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Chứ đừng có đổ lỗi, oán trách người này, oán trách hận người kia vì họ phá phách tôi, có những cái điều ác đối với tôi. Thưa quý ông bà anh chị em, không phải vậy. Chúa dùng những cái nan đề khó khăn để Chúa tôi luyện cuộc đời của chúng ta. Chúng ta như lời của Chúa nói ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu số 7 như thế này: Chúa nói Chúa tôi luyện đức tin của chúng ta để nó trở nên quý hơn vàng, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho chúng ta. Chúa muốn, Chúa rất là quý cái đức tin của chúng ta, đến nỗi mà Chúa muốn Chúa dùng những cái khó khăn, những cái căng thẳng trong đời sống của chúng ta để Chúa làm cho cái đức tin của chúng ta không những mạnh mẽ mà thôi, nhưng mà nó còn quý hơn là vàng bạc nữa. Đó là cái điểm đầu tiên mà chúng ta học được. Và điểm thứ hai, Chúa thử thách đức tin của chúng ta bằng những cái gì? Những gì? Những cái mạng lệnh của Chúa, những lời Chúa dạy, những cái mạng lệnh của Chúa, nhất là những cái mạng lệnh mà chúng ta thấy có vẻ vô lý, khó làm. Chẳng hạn như Chúa nói hãy làm lành cho kẻ thù các ngươi. Chà, khó quá, vô lý quá, họ thù nghịch tôi mà tôi phải làm lành cho họ hả? Chúa nói đó là mạng lệnh của Chúa, chúng ta có sẵn sàng làm hay là không? Chúa nói hãy xưng tội cùng nhau. Khi mình thấy mình có cái lỗi, mình đến mình xưng tội cùng người đó. Khó quá, cái tôi của tôi lớn quá. Làm sao mà tôi có thể xưng tội với vợ tôi? Làm sao mà tôi có thể xưng tội với chồng tôi? Làm sao tôi là người cha mà có thể xưng tội cùng con của tôi? Khó quá, phải không? Vô lý quá. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đây là một cái bài thi, một cái test mà Chúa muốn thử luyện để làm cho đức tin chúng ta mạnh mẽ. Cái bài thi đó là gì? Chúng ta có tin những lời Chúa nói là đúng và chúng ta áp dụng, hay là chúng ta tin mình đúng hơn Chúa và mình không thèm áp dụng lời Chúa trong đời sống của mình? Khi mình áp dụng lời Chúa trong đời sống của mình, chúng ta sẽ thấy được quyền năng của Chúa làm việc đặc biệt, kỳ diệu. Sở dĩ nhiều con cái Chúa không có nhận được cái sự tươi mới, sự đổi mới trong cuộc đời của họ, bởi vì họ không có chịu áp dụng những cái mạng lệnh của Chúa trong đời sống của họ. Và vì vậy, đức tin của họ nó cứ yếu, tèo tèo, mệt mỏi, giống như là thân thể mà không có tôi luyện, không có tập luyện gì hết. Yếu và bệnh hoạn hoài. Cho nên Chúa của chúng ta, Ngài luôn luôn, những cái mạng lệnh của Chúa là những cái bài thi mà chúng ta có chịu thi đậu hay là chúng ta bỏ qua một bên. Chúng ta còn nhớ ông Noe không? Noe ở trong Kinh Thánh đó. Chúa đến với một ngày nọ, Chúa đến với Noe và Chúa nói rằng: Noe, ta có một cái mạng lệnh cho ngươi. Đó là ngươi phải xây một chiếc tàu, phải làm một chiếc tàu theo cái kích thước mà ta bảo cho ngươi. Mà làm cái tàu này, chúng ta học về lịch sử, khi Noe ông ở cái chỗ đó là ông ở một nơi sa mạc. Quý ông bà chị thử nghĩ, thì Chúa nói Chúa sẽ làm một chiếc tàu và Chúa sẽ cho mưa xuống đất và nó sẽ có một cái nạn hồng thủy lớn mà đến nỗi mà cả cái trái đất này bị chôn vùi trong lũ lụt, mọi người đều chết. Và Chúa muốn cứu gia đình của Noe bằng cách là Chúa nói ổng phải đóng một chiếc tàu và ở trong đó để Chúa cứu gia đình của ổng. Mà thử hỏi quý vị thấy Chúa vô lý không? Chúa nói đóng một chiếc tàu ở nơi sa mạc, đâu có nước đâu mà phải đóng tàu làm gì? Cho nên cái câu hỏi mà được đặt ra ở đây là: quý vị và tôi ở trong sa mạc, Chúa tới Chúa nói con đóng một chiếc tàu để cứu nhà con, bởi vì ta sẽ cho lũ lụt cả thế giới này, mọi người đều chết, chỉ gia đình của con mà thôi. Chúng ta có tin điều đó và chúng ta có làm theo hay không? Noe ổng đã làm theo, và như Kinh Thánh nói rằng bởi đức tin Noe xây một chiếc tàu. Và chúng ta biết cái kết quả nó như thế nào rồi. Chúa đã cứu gia đình của Noe, 8 người, và tất cả những người còn lại trong thế gian lúc bấy giờ đều chết hết vì luật. Và chúng ta, tất cả chúng ta có mặt ở đây là hậu tự từ Noe mà ra. Nếu Noe không vâng lời Chúa, tôi có thể nói chúng ta không có mặt ở trên đời này bây giờ. Cho nên đó là điều mà Chúa dùng để Chúa xây dựng đức tin của chúng ta. Cái điểm thứ ba hôm nay chúng ta học về cái cách mà Chúa thử đức tin của chúng ta, đó là Chúa thử bằng cách những cái chờ đợi trong cuộc đời, những cái trì hoãn xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đến với Chúa, Chúa chúng ta xin cái này cái nọ, Chúa chưa cho, Chúa bắt chúng ta chờ đợi. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những cái lời cầu xin của chúng ta nơi Chúa mà được câu trả lời liền, tất cả cái những cái nhu cầu trong đời sống của chúng ta đến với Chúa xin thì Chúa lại cho liền. Tất cả những cái nan đề trong đời sống của chúng ta đến với Chúa xin, Chúa giải quyết liền, thì đâu có cần có đức tin làm gì nữa. Chúng ta không cần có đức tin, và đức tin của chúng ta cũng không có tối liệt gì hết. Và nếu mà một đời sống mà đức tin không có hoặc là không cần tôi luyện thì cũng giống như một cái thân thể mà nó không có tập luyện gì hết. Nó sẽ là một thân thể bệnh hoạn, yếu ớt. Hay là nói cách khác hơn, nếu đức tin của chúng ta không có được thử luyện, chờ đợi, thì cái đức tin của chúng ta cũng như là những đức tin bệnh hoạn mà thôi. Cho nên con người của chúng ta thì chúng ta có cái khuynh hướng như thế nào? Chúng ta không muốn đợi chờ gì hết, phải không? Muốn có là phải có liền, phải không? I want it and I want it now. Tôi thấy cái đó tôi thích, phải có, còn không có là tôi không chịu nổi. Chúng ta đi tới bác sĩ là chúng ta muốn tới là được gặp bác sĩ liền, chứ không có ai muốn ngồi chờ. Ồ, tôi thích ngồi chờ bác sĩ quá. Không có ai muốn như vậy cả. Rồi ngay cả mình chạy xe ở trên xe lộ cũng vậy, không có muốn bị kẹt xe, muốn chạy bon bon tới nơi về tới chốn, chứ không muốn chờ. Ngay cả trong mấy cái chỗ shopping cũng vậy, khi mà mua đồ mình không có muốn chờ đợi người ta tính tiền. Nhất là tôi có lúc nhà tôi nhờ tôi đi mua đồ sale đó, ôi trời ơi, sale mà sale đại hạ giá đó, ô đứng chờ dài á. Có những lúc tôi chờ tới, có những người chờ tới nửa tiếng mới tính tiền xong. Không ai trong chúng ta muốn chờ đợi cả, ai trong chúng ta cũng ghét chờ đợi cả. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, cuộc đời của chúng ta phần lớn là chúng ta phải chờ đợi, phải không? Nếu mình nhìn cho kỹ, chúng ta chờ đợi. Và thưa quý ông bà chị em, nếu chúng ta không học được cái bài học này nơi Chúa, Chúa dùng những cái đợi chờ trong đời sống của chúng ta, Chúa dùng những cái trì hoãn trong đời sống của chúng ta để Chúa dạy cho chúng ta nhiều cái bài học rất là quý báu về đức tin. Mà nếu chúng ta không có học được điều này, chúng ta đánh mất vô cùng ơn phước Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Đợi chờ nơi Chúa, từ cái chuyện nhỏ hay là chuyện lớn, Chúa dùng những đó, điều đó để Chúa làm cho chúng ta đợi chờ. Và nhất là những cái gai cắn trong cuộc đời của chúng ta, những cái irritations in your life, God use it to build up your faith. Chúng ta có chịu hay là không? Hay là mình gặp những cái gai cắn đó, rồi mình oán trách Chúa, mình làm đủ thứ khó chịu đó với Chúa. Cách đây vài tháng, hồi thương con của tôi, có một cái nan đề rất là lớn mà cô ta không biết mình có. Một ngày nọ tôi vô phòng của hội thương, cái tôi thấy ô sao mà để nhiều cái hình của mấy anh chàng gọi trong một cái nhóm nhạc tên là One Direction. Cái tôi nói ô wow, trời thương, con để toàn mấy cái hình con trai, yeah nó đẹp trai, nhưng mà tại sao con dán mấy cái hình con trai để phải mà thấy không được. Rồi tôi về, tôi mới bắt đầu tôi search về cái One Direction, cái band One Direction, coi thử cái gì trong đó. Tôi đọc Tôi không có nghe nhạc mà tôi đọc những cái bài nhạc của One Direction. Nó có những cái điều mà nó đầu độc con của tôi. Và những cái anh chàng mà cũng trẻ trẻ, tuổi mười mấy hai chục tuổi đó, phần lớn là phát xuất từ những gia đình tan vỡ. Mà mấy ảnh cũng sáng tác ra nhạc để hát cho con của mình nghe những cái tan vỡ trong cuộc đời của họ. Thử hỏi từ con mình nó sẽ trở thành như thế nào. Tôi thấy nguy hiểm quá, tôi nói, tôi đến và tôi giải nghĩa cho họ thương hết và họ thương. Một thai không chịu, không có chịu lấy những cái hình đó xuống. Và những cái băng nhạc cũng không có chịu bỏ. Tôi biết có một số teenagers đang thích cái bàn nhạc đó, One Direction. Nếu quý phụ huynh thấy con mình mà đang nghe nhạc của One Direction, muốn nói chuyện với tôi về những cái xấu xa của cái bàn nhạc đó, tôi sẵn sàng nói, nhưng mà tôi không tiện nói ở đây ra. Tôi nói họ thương một hai con phải chấm dứt cái chuyện này. Họ thương nó không được. Họ thương không được rồi. Ở trong lòng của họ thương giống như là con muốn cái này, I want it and I want it now. Ba không có thể cản, you cannot stop me. Nhưng mà tạ ơn Chúa, tôi thấy cái khủng khiếp của ma quỷ, tôi phải làm ngăn chặn nó từ lúc nó còn nhỏ. Và tôi quyết tâm, tôi cản Chúa, tôi cầu nguyện và tôi nói là dẹp hết những cái chuyện này. Và cuối cùng dẹp hết tất cả. Quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Sau đó một thời gian, con tôi nó cũng rất là hận tôi phải nói. Nhưng mà lần lần cái tôi thấy hòa thương được thay đổi. Thay đổi rất là đặc biệt. Chị rất là ham muốn đọc lời của Chúa. Chị đọc mà chị say mê, chị đọc đến nỗi mà có những ngày chị nói ba ơi, con đọc được cái câu kinh thánh này, con muốn tặng cho ba. Rồi gần đây á, chị lại đọc được cái câu kinh thánh nào mà chị thích á, chị viết ở trên cái kiến ở trong phòng tắm của chị luôn. Viết những cái câu đó, viết lên từ đó. Chúa thay đổi hồi thương rất là kỳ diệu. Thứ năm vừa rồi, cha con của chúng tôi đi ra ngồi park. Cha con ngồi nói chuyện với nhau và hồi thương rưng rưng nước mắt. Hồi thương nói với tôi như thế này: ba ơi, con cảm ơn ba rất nhiều. Bởi vì ba ngăn chặn con đúng lúc. Cái chuyện mà One Direction Band, nếu mà ba để cho con tiếp tục nghe, my life will be over the edge. Là đời sống của con nó sẽ té xuống luôn. Thưa quý ông bà anh chị, Chúa thay đổi hồi thương bởi vì hồi thương chịu lắng nghe. Thưa quý ông bà anh chị, có những lúc mình xin Chúa những cái điều tốt, Chúa nói khoan cái đã, rồi sau đó Chúa cho. Nhưng mà có những lúc mình xin Chúa, Chúa thấy sai, chặt Chúa không cho. Đừng có buồn, đừng có hận, đừng có khó chịu đối với Chúa. Hồi thương rồi, hồi thương nói một cái câu này nữa mà tôi rất là vui, đó là hồi thương nói: ba ơi, from now on I trust you more. Nếu mà hồi thương không có chịu nghe tôi, hồi thương cuộc đời của hồi thương có thể là không có chết, nhưng mà trong tâm hồn của hồi thương nó đã chết, giống như là té xuống núi rồi. Và có nhiều con em của chúng ta khi tới cái tuổi teenager, nó không có một còn muốn liên lạc, liên hệ gì với cha mẹ nữa. Cuộc đời của nó đã over the edge. Nó đã té xuống núi rồi. Bởi vì nó có những cái điều mà đến trong đời sống của chúng ta không để ý, chúng ta không ngăn chặn. Và vì hồi thương chịu lắng nghe, cho nên bây giờ cái đức tin của hồi thương nơi Chúa rất là mạnh mẽ. Và cái đức tin đó nó cũng đến với tôi nữa. Họ thường tin cãi là tôi, bây giờ tôi nói chuyện với họ thương ít có cãi nhau giống như trước này. Họ thường nói: dạ ba, dạ con sẵn sàng làm. Có những lúc mình xin Chúa điều gì sai, chẳng hạn như tôi mới 15 tuổi nhưng mà tôi muốn đòi có vợ. Chúa nói no. Tốt nhưng mà con phải chờ đợi. Chờ sao đó Chúa chờ. Nhưng mà cũng 15 tuổi mà Chúa ơi cho con cây súng là cái gì học được rồi. Cây shotgun là được. Có những điều mình đến với Chúa, mình xin Chúa nói chờ đợi. Rồi ta sẽ cho. Để gì? Để ta xây dựng đức tin của con. Nhưng mà có những điều mình xin Chúa, Chúa không cho, bởi vì Chúa biết điều đó không có tốt cho mình, nó hại mình. Cho nên cái chìa khóa để đạt được cái điều tốt nhất từ nơi Chúa đó là gì? Ở trong Thi Thiên đoạn 37 câu số 10, số 5. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Câu số 7. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Câu 3:14. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va và giữ theo đường Ngài, thì Ngài sẽ nâng ngươi khiến để nhận được đất. Cái chữ mà nó ở giữa chúng ta và điều tốt nhất của Chúa cho cuộc đời của chúng ta là chữ gì thưa quý ông bà anh chị em? Chờ đợi. Be patient. Wait. Chờ đợi nơi Chúa. Còn nếu mà mình không có học được cái bài học chờ đợi này, mình không thể nào có được một đời sống phước hạnh, một đời sống Chúa ban thưởng được. Trong cái sự tin cậy Chúa, trong cái sự hết lòng với Chúa, chúng ta phải có cái sự chờ đợi trong đó. Nhiều người bị nhức đầu hoài bởi vì họ thiếu sự kiên nhẫn. Muốn cái gì phải có cái đó, không có là họ chịu không được. Và vì thiếu sự kiên nhẫn cho nên nhiều con cái Chúa đánh mất những cái món quà quý báu vô cùng Chúa dành cho trong cuộc đời. Chúa muốn chúng ta, Chúa muốn nuôi dưỡng cuộc đời của chúng ta trở thành một cuộc đời có niềm tin mạnh mẽ. Một em bé mà sanh ra sớm, chuyện gì xảy ra? Không có được khỏe mạnh và có thể nó chết. Cho nên nó muốn khỏe mạnh, nó phải đến cái ngày đúng ngày tháng. Và một cái câu trả lời của Chúa đến với chúng ta mà quá sớm, nó cũng không có tốt đẹp cho chúng ta. Nó đúng cái thời điểm của Chúa, Chúa cho chúng ta hãy chờ đợi. Như trong Galati đoạn 4 câu 4, lời Chúa nói như thế này: theo khi đã kỳ hạn đã trọn, Đức Chúa Trời cho chúng ta những điều chúng ta cần. In the fullness of time, God will give you what you need. In the fullness of time, khi đã trọn, Chúa cho. Còn chưa trọn, chúng ta hãy chờ đợi Chúa, đừng có oán trách, đừng có than phiền, đừng có khó chịu. Cho nên câu hỏi nhiều người trong chúng ta hỏi là: ô, khi nào cuộc đời của chúng ta, cái gia đình, hôn nhân của tôi mới trở nên tốt đẹp hơn? Khi nào tôi mới có công ăn việc làm tốt hơn? Khi nào bệnh tình của tôi nó mới hết? Thưa quý ông bà anh chị em, có thể lắm mình chờ rất là lâu, lâu lắm rồi. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, đó có thể lắm là một bài thi mà Chúa muốn chúng ta học để Chúa xây dựng đức tin của chúng ta. Chúng ta có sẵn học hay là không? Sẵn sàng học hay là không? Hay là chúng ta oán trách Chúa, chúng ta oán trách hoàn cảnh, chúng ta khó chịu đủ thứ. Trong Ê-sai đoạn 64 câu 4, Chúa nói như thế này: Đức Chúa Trời hành động cho những kẻ trông đợi Ngài. Đức Chúa Trời hành động cho những kẻ trông đợi Ngài. God acts on the behalf of those who wait for Him. Chúng ta trông đợi Chúa, Chúa làm việc. It pays to be patient. Khi chúng ta nhẫn nại chờ đợi Chúa, Chúa ban thưởng cho chúng ta. Cho nên bây giờ mình làm bài thi thử ha. Từ số 1 cho tới số 10. Số 1 là tệ nhất mà số 10 là tốt nhất. Quý ông bà anh chị em thấy cái đức tin của mình nơi Chúa về vấn đề chờ đợi Chúa là số mấy? Nếu mình cầu xin Chúa một cái điều gì mình biết nó tốt, nhưng mà mình xin mấy tháng qua thấy Chúa có vẻ như không trả lời, cái mình bỏ cuộc, thì quý vị được số 1. Rồi mình xin Chúa một điều gì đó, rồi mình cũng chưa thấy Chúa trả lời, cái mình phàn nàn, mình oán trách, mình làm đủ thứ những điều mà nó không đẹp lòng Chúa, thì quý vị được số 2. Bởi vì đó là cái số cho những người oán trách than phiền. Nhưng mà nếu quý vị đến với Chúa xin điều gì đó và quý vị dầu rằng Chúa chưa trả lời, không biết lúc nào Chúa trả lời, nhưng mà quý vị quyết tâm sống trong đời Chúa, biết rằng Chúa là đấng tốt đẹp và Ngài luôn luôn ban cho mình điều tốt nhất, chứ không phải là điều tốt vừa vừa, nhưng mà tốt nhất. Quý vị trong đời nơi Chúa, quý vị vui vẻ và hết lòng hầu việc Chúa, sống cho Chúa, quý vị là người đang được số 10. Như lời của Chúa hứa ở trong Ê-sai đoạn 40 câu 31, ở trong tờ chương trình quý ông bà anh chị em thấy tôi để cái không có cái tiếng Anh, không có tiếng Việt nhưng mà có cái tiếng Anh, nói rằng those who wait for the Lord will renew strength. Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì được sức mới. Ai chờ đợi Chúa, những cái trì hoãn của Chúa trong cuộc đời của mình, thì Chúa sẽ cho người đó sức mới, năng lực mới, đức tin của mình sẽ trở nên mạnh mẽ nơi Chúa. Và khi mình có một đời sống đức tin mạnh mẽ nơi Chúa, như lời Chúa hứa, Chúa rất là vui và Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà chị em đồng đứng lên. Chúng ta cùng ca ngợi Chúa. Một thánh ca được chép ở trong cái tờ chương trình, phía sau tờ chương trình. Đi đường Ngài. Đi đường Ngài. Chúng ta muốn đến với Chúa và nói rằng lại Chúa, còn muốn có một đức tin mạnh mẽ nơi Chúa. Một đức tin mà Chúa muốn ban thưởng cho con. Và đức tin đó là đức tin nói rằng lại Chúa, con muốn đi theo con đường của Chúa, chương trình của Chúa.